Thưa anh chị em, mỗi một đứng thánh, thánh nam hay thánh nữ, thánh lớn hay là thánh bé đều là một kỳ công của Đức Chúa Trời. Mỗi người chúng ta vốn đã là kỳ công của Đức Chúa Trời rồi, chúng ta được sáng tạo giống hình ảnh của Chúa. Tiềm tàng trong mỗi con người chúng ta là khả năng sẽ nên thánh. Vì thế mà chúng ta nói về các vị thánh thì nói lâu lắm, nói hoài, nói mãi chắc không hết. Bởi vì trong vị thánh đó, chúng ta thấy cái công trình của Đức Chúa Trời. Từ cái lời ăn tiếng nói, từ những cái cách sống, từ những cái gương sáng, và kể cả những yếu đuối, những lỗi lầm của các thánh trong quá khứ đều làm sáng tỏ cái lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là đấng có thể biến tội nhân thành thánh nhân, là đấng có thể biến những cái đất đá vô hồn trở thành một cái con người sống động. Chỉ cần Chúa thổi cái hơi sống muôn đời của Chúa vào trong cái đất đá vô hồn đó. Thánh Nam Minh cũng vậy, không phải là biệt lệ. Nếu nói về Thánh Nam Minh thì phải có nhiều thời gian hơn, nhưng mà trong khuôn khổ của thánh lễ kính Thánh Nam Minh hôm nay, xin mời anh chị em cùng chia sẻ với tôi một điểm nhân bản, tức là một cái dấu hiệu để thấy Thánh Nam Minh rất có lòng với con người. Khi chưa đi tu, Thánh Nam Minh đã là con của một gia đình quý tộc, bố là sĩ quan, rồi mẹ cũng là một công nương, thì quen sống trong nhung lụa thì lẽ ra cũng chẳng bao giờ thèm nhìn đến cái đám thảo dân. Nhưng mà Thánh Nam Minh lại là một người có tấm lòng trắc ẩn với những người nghèo. Khi đi vào trong đại học thì sắp tới mùa thi, bỗng dưng có nạn đói rất là trầm trọng, khiến cho có nhiều người đã mất mạng, và nhà nước vô phương để có thể cứu đói cả một cái số lượng dân chúng quá đông. Thì người ta phải huy động cả đến cái lòng nhân ái của tất cả mọi công dân. Thánh Nam Minh mặc dù là sắp sửa đến ngày thi, nhưng mà Ngài đã quyết định một việc mà tất cả các bạn đồng môn đã ngăn cản nhưng mà không ngăn cản được. Đó là Thánh Nam Minh đã tình nguyện bán toàn bộ cái số sách vở quý giá của người để cứu đói. Trở về khoảng chừng 800 năm trước đây thì thế giới lúc đó chưa có cái phát hiện ra giấy để in sách, thưa anh chị em, mà sách vở thì hoặc là người ta dùng những cái da của con vật, thí dụ như da con cừu, da con bò, rồi người ta thuộc cho nó mỏng ra, rồi người ta viết cặn kẽ cẩn thận bằng cái bút sắt chấm mực ở trên những cái tấm da đó, gọi là sách viết tay, chưa có cái kỹ thuật in ấn nữa. Vì thế mà mỗi một cái quyển sách là cả một cái gia tài đối với học sinh và sinh viên, cũng như các giáo sư, các người sống nghề về lao động trí óc. Ấy thế mà Thánh Nam Minh đã quyết định bán toàn bộ cái sách của Ngài có để lấy tiền cho người nghèo. Trước những cái lời can ngăn, thậm chí chê bai chỉ trích của các bạn đồng môn và của nhiều giáo sư, nhiều thầy cô, thì Thánh Nam Minh đã tuyên bố như thế này: làm sao tôi có thể ngồi mày mò học hỏi trên những tấm da của con thú chết để đồng bào đồng loại của tôi phải chết đói được. Chỉ cần một cái câu tuyên bố như vậy, chúng ta đã biết con người đó là con người như thế nào. Con người đó đã coi tiền bạc, vật chất, tài sản ở trần gian này chỉ là thứ yếu, chỉ là không quan trọng, khi mà phải tôn trọng mạng sống của con người, phẩm giá của con người, thưa anh chị em. Điều này làm tôi và anh chị em phải suy nghĩ, cái xã hội của chúng ta đang sống ngày hôm nay thì con người đối xử với con người chúng ta như thế nào? Thật là đáng xấu hổ, vì chúng ta đã sống ở thế kỷ 21. Chúng ta tự hào về khoa học kỹ thuật, về bao nhiêu cái tiến bộ, nhưng mà hãy coi cái cách con người chúng ta đối xử với nhau hiện nay là sao. Chúng ta coi cái mạng sống con người đáng giá bao nhiêu, chúng ta coi cái phẩm giá con người cần được bao nhiêu, chúng ta đối xử với con người có phải là như con người đối xử với nhau hay không? Nhiều khi nói xin lỗi, cái mạng sống con người trong cái xã hội ngày hôm nay, cái xã hội đặt cái tiền bạc vật chất lên trên đầu, lên trên cổ, và coi thường tất cả những giá trị đạo đức tâm linh, những cái giá trị niềm tin tôn giáo xuống ở cái hàng rất là thấp. Thì mạng sống con người, thưa anh chị em, giá trị con người không bằng con vật. Xin lỗi vì phải nói như vậy. Vậy thì lễ kính thánh Domingo năm nay không phải chỉ để chúng ta ca tụng một cái vị thánh đã vinh hiển ở trên trời, đã thành công trong việc đi theo Chúa, rồi chúng ta dành cho thánh Domingo tất cả những cái gì cao quý nhất, huy hoàng nhất. Nhưng nếu chúng ta không rút ra được từ gương của thánh Domingo để mà áp dụng vào đời sống của mình, thì cái việc mừng lễ rồi cũng sẽ trôi qua, mọi thứ lại trở về như cũ. Vì xưa anh chị em, chúng ta khi xong thánh lễ này rồi về nhà, chúng ta hãy nhớ lại cái câu tuyên bố của thánh Domingo khi mà bị người ta chê ba chỉ trích, tại sao dài như vậy, tại sao lại phung phí cái số sách vở quá quý giá như vậy. Thì ngài nói, làm sao tôi có thể yên tâm học hỏi trên những cái tấm da của những con thú chết, để rồi đồng bào đồng loại của tôi phải thiếu thực phẩm, phải bệnh tật mà mất mạng. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Domingo tiếp tục soi sáng cho tôi, cho từng quý ông bà anh chị em, nhất là những vị đã chọn thánh Domingo làm bổn mạng, suy nghĩ thật sâu cái câu này và áp dụng vào đời sống của mình. Amen.